Mọi người chúng ta cung kính đứng lên để nghe tuyên đọc lời Chúa. Đây là lời của chính cứu Chúa Jesus Christ. Ngài phán: Lại có nói rằng, nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Lạy Chúa, giờ này chúng con mở lời Chúa ra. Một lần nữa xin Chúa mở lòng, mở tai. Xin ban chúng con tấm lòng mềm mại để tiếp nhận. Và chính chúng con có quyết tâm để vâng phục. Không phải bởi sức chúng con, nhưng trong ơn của Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời các bạn tọa. Covid-19 đã khiến cho hầu hết quý vị trở thành những chuyên gia máy tính, phải không ạ? Có nhiều người trước khi nạn dịch thì nhiều khi không biết mở máy tính chỗ nào, nhưng bây giờ rất là rành rồi. Có thể vào trong Zoom, có thể xem YouTube, thờ phượng trực tuyến, biết nhắn tin v.v. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng gặp những gọi là những trục trặc kỹ thuật. Và khi gặp trục trặc kỹ thuật thì quý vị làm gì? Quý vị tìm sự hỗ trợ, phải không? Tôi đọc cho quý vị ở đây một lá thư nhờ hỗ trợ kỹ thuật và rồi sự trả lời của chuyên gia. Tôi đọc tiếng Việt, tạm dịch và có tiếng Anh trên màn hình nữa. Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, a tech support request. Năm rồi tôi nâng cấp bạn gái phiên bản 7.0 lên bà xã phiên bản 1.0 và phát hiện thấy chương trình mới chiếm rất nhiều bộ nhớ và tài nguyên giá trị. Thêm vào đó, bà xã 1.0 tự cài đặt mình vào các chương trình khác và bây giờ đã kiểm soát tất cả hệ thống và các ứng dụng khác như là làm biến 10.3 và ăn chơi 2.5 không chạy nữa mà làm hỏng hệ thống mỗi khi được chọn. Tôi định chuyển nó lại thành bạn gái 7.0 nhưng không tìm ra chức năng tháo gỡ. Uninstall option is not there. Với please help. Và nhân viên kỹ thuật trả lời như thế này: Bạn thân mến, đây là một vấn đề khá phổ biến mà mọi người hay phàn nàn. Nhiều người nâng cấp phần mềm từ bạn gái lên bà xã với suy nghĩ rằng đây là một ứng dụng tiện ích và giải trí, tức là utilities and entertainment. Nhưng họ đã lầm. Bởi vì bà xã phiên bản 1.0 là hệ điều hành. She is the operation system. Và được thiết kế mục đích là điều khiển tất cả. Tôi lại khuyến cáo, đừng cố tháo gỡ, xóa bỏ chương trình sau khi đã cài đặt. Cố gắng gỡ bỏ bà xã 1.0 sẽ phá hủy các tài nguyên hệ thống có giá trị. Một số người thì cố cài đặt phiên bản bạn gái 8.0 và thậm chí bà xã 2.0, nhưng đều gặp trục trặc hơn là hệ thống lúc ban đầu. Nó có thể dẫn đến lỗi làm sụp đổ hệ thống hoàn toàn mà không thể khôi phục. Và hệ thống của bạn có khi bị lây nhiễm virus nữa. Tôi khuyến cáo bạn hãy giữ bà xã 1.0 và bằng lòng với tình trạng hiện tại. Cũng đã cài đặt bà xã 1.0, tôi đề nghị bạn hãy dành thời giờ để tìm hiểu chương trình này. Bà xã 1.0 là một ứng dụng tuyệt vời, nhưng cũng đòi hỏi mức bảo trì cao. Hãy nhận lỗi khi xảy ra bất cứ trục trặc gì, hệ thống sẽ hoạt động êm ái. Gợi ý để nâng cao khả năng hoạt động của bà xã 1.0 đó là hãy nâng cấp chương trình tặng hoa 2.1 và sô-cô-la 4.0. Đừng quên dùng ứng dụng lắng nghe và thông cảm 5.0. Quý mến, tech support. Chúng tôi biết hôn nhân là một cam kết, một giao ước thánh giữa một người nam và một người nữ. Nhưng mà tội lỗi đã khiến con người bước vào hôn nhân với sự ích kỷ, đó là tìm một sự thỏa mãn, một sự đáp ứng cho chính mình, cho niềm vui của mình, self-fulfillment. Đó là lý do cần phải hỗ trợ kỹ thuật, cần tech support. Chuyện gì xảy ra khi hai người, cái thánh là hai tội nhân đến với nhau và hai người đều chỉ sống cho chính mình? Hôn nhân đó sẽ như là một cái bom nổ chậm. Và quý vị tôi đã nghe, đã thấy, thậm chí có khi đã ở trong những vụ nổ đó. Sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhau học lời Chúa với loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới. Trong bài thứ 9, chúng ta học với nhau đề tài đó là giao ước hôn nhân. the marriage covenant. Dựa theo lời Chúa trong Matthew chương 5, câu 31, câu 32. Và chúng ta cũng sẽ học trong Matthew chương thứ 19 nữa, từ câu 1 tới câu 9. Tuần đến là Valentine. Chúng ta sẽ tiếp tục học về hôn nhân, gia đình. Và cảm ơn Chúa trong loạt bài chúng ta cũng dừng đúng ngay chỗ này và cũng liên hệ tới vấn đề rất là quan trọng ở trong hôn nhân. Giao ước hôn nhân. Chúng ta sẽ học với nhau một đề tài có thể nói rằng khá nhạy cảm và tế nhị. Đó là về sự ly dị, about divorce. Nói về ly dị thì tôi dùng đề tài là giao ước hôn nhân để nhắc nhở chúng ta về một giao ước thánh mà Chúa đã thiết lập khi chúng ta bước trong hôn nhân. Và khi hiểu được đó, chúng ta sẽ hiểu ly dị là thế nào và cần phải có đáp ứng hay là phản ứng ra sao. Có rất nhiều những lời khuyên khác nhau, những ý kiến trái ngược về vấn đề này. Nhưng mà thẩm quyền tối hậu chúng ta biết rằng không phải ở nơi con người, từ nơi Chúa mà trong lời của Ngài. Lời mặc khải thành văn được ghi xuống trong Kinh Thánh. Và chúng ta học lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay. Giao ước hôn nhân, the marriage covenant. Hai điều thôi, rất là đơn giản, chỉ có hai câu. Tất nhiên mình học thêm Matthew 19 nữa. Truyền thống của luật và truyền dạy của Chúa. Truyền thống của luật pháp và sự truyền dạy của Thiên Chúa. The tradition of the law and the teaching of the Lord. Trước hết, truyền thống của luật, câu 31. Lại có nói rằng nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Chúng ta rất quen thuộc với Matthew chương 5 đã học với nhau. Bắt đầu những câu này thì nói có cụm từ là lại có nói rằng. Để nối tiếp với những câu trước đó thì câu 27 và 30 mà chúng ta học tuần trước. Các ngươi có nghe lời phán rằng. Và cái sự nối kết nó cho thấy rằng Chúa đang nhắc tới luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se để truyền dạy dân sự Chúa. Và cho thấy sự tiếp nối của chủ đề về tính cách thiêng liêng của hôn nhân, the sanctity of marriage mà chúng ta học lần trước, về vấn đề tội tà dâm, về vấn đề hôn nhân và tình yêu với dành cho nhau. Và câu nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để, tức một giấy ly hôn. Đây là lời trưng dẫn ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 từ câu 1 tới câu số 4. Trong tiếng Anh bản NASB quý vị thấy trên màn hình đó là viết hoa. Mỗi lần mà xem tiếng Anh trong bản NASB viết hoa như vậy, tức là trưng dẫn từ trong cựu ước. Phục Truyền chương 24 câu 1 tới câu 4. Chúa nói các ngươi có nghe lời phán rằng hay là có nói rằng và trưng dẫn lời cựu ước. Không phải Ngài đang đả phá những gì Kinh Thánh cựu ước nói, nhưng mà Ngài đang nói đến vấn đề mà những thầy thông giáo, những người Pharisee và những người thời đó họ áp dụng và giải thích lời Chúa một cách sai trật. Họ giải thích lời Chúa một cách sai trật. Và qua truyền thống, qua lời truyền khẩu, sự dạy dỗ của Chúa đã bị bóp méo và hiểu sai. Chúng ta xem lại Phục Truyền chương 24 để hiểu những gì mà Chúa phán. Câu 1 và câu 4 ở đây. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ để, trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế. Vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Lời Chúa của Môi-se đang dạy dân sự Chúa điều gì? Khi một người cưới vợ và thấy rằng người vợ đã không được ơn trước mặt mình, bởi vì thấy nơi nàng có một điều gì đó, một sự xấu hổ nào đó. Một sự xấu hổ nào đó là sao? Vì lý do đó thì có thể để tờ giấy ly hôn, để người vợ đó, người nữ đó có thể ra khỏi nhà và tự do có thể tái hôn. Một sự xấu hổ nào đó bao gồm những loại hành vi gọi là không đúng đắn, hay là đáng xấu hổ, khiếm nhã, không phù hợp với người phụ nữ, là khiến chồng bị xấu hổ. Và có người nghĩ rằng đây là tội ngoại tình. Vì tội ngoại tình đó chồng sẽ để giấy ly hôn cho người vợ đi. Thực ra không đúng. Tại vì Kinh Thánh cho biết khi mà ngoại tình chuyện gì xảy ra, hai người ngoại tình đó sẽ bị ném đá. Bởi vậy vấn đề mà sự xấu hổ nào đó không phải về ngoại tình. Có hai trường phái chính. Trường phái bảo thủ gọi là conservative của Rabbi Shammai, thì ông nói đây là một sự ô uế, có thể là mất trinh tiết trước khi kết hôn, hay là một người nữ bị thấp tiết, không còn đồng trinh, thì thiếu đoan chính, một lỗi như vậy. Và vì cái lỗi đó thôi mới được quyền ly dị và để người nữ đó ra khỏi nhà. Nhưng bên cạnh với cái trường phái bảo thủ này thì có một cái trường phái tự do hơn của Rabbi là Hillel. Thì Rabbi Hillel, ông nói như thế này: có thể ly dị với bất cứ lý do gì khiến cho người chồng không hài lòng, có một điều gì đó không được ơn trước mặt mình nữa, có một sự xấu hổ nào đó. Có nghĩa là không cần nhất thiết phải những tội mà liên quan tới vấn đề mà tính hạnh về trinh tiết của mình nữa. Quý vị nghĩ rằng những người nam thời đó thì họ ủng hộ trường phái nào hơn? Có thể ly dị người vợ mình vì bất cứ lý do gì nếu mình cảm thấy không vui, không thích là được. Thật sự đó là một cái tệ nạn, tệ đoan diễn ra trong thời đó. Và rất là nhiều nơi cũng vậy nữa, những người chồng ly dị vợ một cách vô cớ. Theo sách Mishnah, tức đây là quyển sách ghi lại những lời truyền khẩu của các Rabbi Do Thái, được viết xuống vào năm 200 AD sau đó, thì hầu hết các Rabbi Do Thái họ theo cái trường phái gọi là tự do hơn đó. Và họ cho biết như thế này: một cái việc mà làm xấu hổ người chồng mà có thể ly dị được, ví dụ nếu nấu cơm khét có thể ly dị, nếu nói năng thiếu tôn trọng với chồng, lớn tiếng với chồng có thể ly dị. Thế các bà cô cười, biết có phạm tội đó không vậy mà sao cười vậy? Hay là xài tiền shopping nhiều quá cũng bị nữa. Hay là nhiều khi người mẹ vợ đó khiến cho người chồng khó chịu cũng ly dị được luôn. Và thật sự đây tôi nói giỡn mà thật sự như vậy đó. Họ ly dị vì những lý do như vậy và viết tờ giấy để chỉ cần hai người làm chứng và xong. Thậm chí có Rabbi Akiba, ông nói nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người ở đây, có nghĩa rằng nếu mà mình thấy người vợ không còn hấp dẫn nữa, không thích nữa, không thương nữa, thấy không còn có sự quyến rũ nữa là mình ly dị. Và thật sự mình thấy ngạc nhiên, bởi vì ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta thấy cái sự ly dị diễn ra như là cơm bữa như vậy, như là một người thay áo, vì những lý do không phải là vì lý do trinh tiết hay vấn đề gì khác, chỉ vì là không còn cảm nhận thấy yêu nhau nữa, thấy không còn thương nữa, không có feel nữa, không có feel to love that person anymore. Chúng ta thấy truyền thống và sự giải thích luật pháp lúc đó dựa theo lời phán của Chúa mở ra một cánh cửa để cho những người nam có thể ly dị một cách dễ dàng. Cái vấn đề là gì? Chỉ cần nhớ giao cái tờ giấy ly hôn cho người nữ là xong. Bởi vậy Chúa nói lại, có nói rằng nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Và người thời đó họ dựa vào câu nói đó và họ nói như vậy là xong. Mình muốn ly dị chỉ make sure, chỉ nhớ rằng có tờ giấy ly hôn và giao cho người vợ là đủ. Và đó là truyền thống của luật pháp, sự truyền khẩu của những người Pharisee, những thầy thông giáo, các Rabbi thời xưa. Nhưng mà sự truyền dạy của Chúa thì sao? Hoàn toàn khác. The tradition of the law is completely different from the teaching of the Lord. Quý vị xem câu 32. Song ta phán cùng các người, có một sự tương phản rõ ràng đây, có một sự nhấn mạnh ở đây. Song ta phán cùng các người, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Trước hết làm rõ điều này, Chúa không phủ nhận lời của Đức Chúa Trời trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 24, nhưng cho thấy sự sai lầm trong truyền thống và trong sự giải thích hay là áp dụng lời của Chúa. Phục Truyền chương 24 nói điều gì? Phục Truyền chương 24 không phải là một sự mở cửa cho việc ly dị, nhưng là một sự giới hạn và ngăn chặn việc ly dị một cách vô tội vạ. Một tệ đoan của những người nam thời đó. It's not a provision but a prevention for divorce. Lời của Chúa qua Môi-se nói rằng khi một người nam muốn ly dị không phải là ly dị, mà cần phải có thủ tục. Luật pháp của Chúa đưa ra để regulate, tức là để kiểm soát. Bởi vấn đề đó bắt đầu mọi người họ không muốn giữ giao ước hôn nhân nữa và họ muốn ly dị. Và khi bước vào trong giao ước hôn nhân như vậy mà bước ra thì cần một cái luật pháp nào đó để regulate, để điều khiển, để kiểm soát và để giảm tác hại cho sự ly dị gây ra cho người nữ. Bởi vì người nữ lúc đó khi mà ly dị khỏi chồng thì thực sự về kinh tế, về hoàn cảnh rất là khó khăn, bởi không sở hữu đất, không làm được gì cả, không có tài sản, không nơi nương dựa. Và khi bị đuổi ra khỏi nhà như vậy rồi thì làm sao? Thì phải có một tờ giấy để chứng minh lý do bị ly dị là gì. Có phải vì trinh tiết không, vì vấn đề gì đó không? Và điều đó để giúp cho người nữ, để bảo vệ người nữ. và luật pháp Chúa như vậy. Và những câu tiếp theo của phục truyền chương 24 á, hồi nãy đọc câu 1 tới câu 4 quý vị để ý. Họ chỉ để ý câu 1 thôi, tức là muốn ly dị để giấy tờ ly hôn. Nhưng những câu tiếp theo cho biết rằng nếu người nữ đó vì cái sự ly dị đó mà không hợp lẽ như lời Chúa nói thì bị kể là phạm tội tà dâm. Tại sao? Bởi vì khi bước ra khỏi cái hôn nhân đó mà không vì lý do duy nhất là phạm tội ngoại tình như lời Chúa nói, hay là trong phục truyền chương 24 nói, thì khi bước ra và lập gia đình một người khác thì đã phạm tội ngoại tình. Bởi vì cái hôn nhân ban đầu đó, cái sự bước ra đó, sự ly dị đó không hợp lẽ trước mặt Chúa. Và khi người chồng đó chết hay người đó bỏ rồi quay trở lại cũng không được nữa. Để nhắc cho người chồng khi nghĩ đến vấn đề ly dị rất là cẩn thận. Đó là điều Chúa muốn dạy. Chúng ta xem là câu 32 đây. Lời Chúa nói không phải vì cớ ngoại tình, except for the reason of unchastity hay là fornication. Không vì cái lý do đó thì sẽ khiến cho người vợ của mình đẩy người vợ đó vào cái chỗ phạm tội tà dâm khi người đó tái hôn. Ở trong bản hiện đại là luật của Mysen dạy người nào ly dị vợ phải trao cho vợ chứng thư ly dị. Nhưng ta bảo các con, nếu người nào ly dị không phải vì vợ gian dâm là gây cho nàng phạm tội ngoại tình khi tái giá. Còn người nào cưới nàng cũng phạm tội ngoại tình. Cái chữ ngoại tình hay chữ gian dâm ở đây trong nguyên ngữ chính là chữ phonia, từ đó một cái chữ pornography. Nói đến một sự vô luân ở trong tình dục, sexual immorality, một thói quen đồi bại trong lĩnh vực tình dục, một sự quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Và vì lý do đó thì họ có thể ly dị. Tất nhiên ly dị không phải là giải pháp gọi là lý tưởng, not ideal. Nhưng mà Chúa cho phép điều đó. Trong trường hợp đó, trong trường hợp người phối ngẫu phạm tội ngoại tình hay là quan hệ tình dục bất chính đó thì có thể ly dị. Nhưng mà không cần phải ly dị, nhưng mà có thể. Đó là điều Chúa đang dạy, nhắc nhở ở đây. Chúng ta xem với nhau Matthew chương 19 để thấy rõ hơn. Bởi vì trong Matthew chương 19 này, Chúa Giêsu nhắc lại điều này. Và những người đến hỏi Chúa, họ cũng trưng dẫn phục truyền chương 24 để hỏi Chúa nữa. Vì theo dõi Matthew chương thứ 19 mà chúng ta sẽ học ở phần thánh này rất là nhanh thôi. 4 điểm: sự tấn công của kẻ thù, sự trả lời của Cứu Chúa, sự lý luận của kẻ thù và sự lý giải của Chúa. The attack, the answer, the argument and the affirmation. Trước hết là sự tấn công. Chúng ta xem câu 1, câu 3. Đức Chúa Giêsu phán lời ấy xong, tức là sau khi Ngài dạy về sự tha thứ, thì từ xứ Ga-li-lê ở phía Bắc, Ngài đi đến bờ cõi xứ Giu-đê ở phía Nam. Có nhiều đoàn dân theo Ngài và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng: không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Đây là sự tấn công của họ. Đây là sự thách đố của họ. Họ tìm cách gài bẫy Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đi từ phía Bắc, tức là ở Galilee, ở Capernaum, là trụ sở truyền giáo của Chúa. Các anh chị gia đình trẻ nhưng đại học cũng là chúng có thể thấy rõ điều đó. Mà khi xuống phía Nam, Ngài đã bước vào trong những ngày tháng cuối cùng của Ngài trên đất, để đến Jerusalem ở Giu-đê. Và Giu-đê ở giáp giới Bê-rê, tức là cái nơi mà ở dưới sự cai trị của Herod Antipa, tức là Herod chư hầu. Và đây là người đã cho chém đầu Giăng Báp-tít. Tại sao Giăng Báp-tít bị chém đầu? Bởi vì ông nói về vấn đề ly dị. Giăng Báp-tít cảnh cáo vua, cáo trách Herod Antipa về vấn đề ly dị và cưới vợ của em mình là Philip. Vì cái tội đó, Giăng Báp-tít bị chém đầu. Bây giờ những người Pharisee họ tìm cách thử Chúa, tìm cách gài bẫy Chúa, đặt câu hỏi: mình có thể ly dị được không? Nếu mà Chúa nói không ly dị được thì sao? Số phận Ngài có thể sẽ rất giống với lại Giăng Báp-tít. Nếu Ngài nói ly dị được thì họ sẽ cáo trách Ngài về tội đi ngược với đạo đức. Đây là sự tấn công. Chúng ta xem sự trả lời của Chúa như thế nào. We see the attack, now see the answer. Câu 4, câu 6. Ngài trả lời rằng: các ngươi há chưa đọc lời chép và đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Chúa trở lại với Kinh Thánh. Ngài trở lại với khởi nguyên. Ngài nói Đức Chúa Trời dựng nên con người. Câu số 4: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ. Khi họ đến với Chúa, họ nói vấn đề ly dị, nhưng mà Chúa không nói về ly dị. Ngài nói về vấn đề hôn nhân. Đức Chúa Trời đón thiết lập hôn nhân. Và tôi bắt chước Chúa trong cái đề tài buổi sáng hôm nay đó. Thay vì nói về ly dị, đề tài đó là giao ước hôn nhân. Ngài nói về hôn nhân không phải là một hợp đồng xã hội. It's not a social contract. It's a covenant of the relationship. Không phải một hợp đồng của xã hội như là một giao ước của liên hệ, a covenantal relationship, not a social contract. Giao ước trong liên hệ mà Chúa thiết định. Câu số 5. Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và hai người sẽ cùng nên một thịt. Hôn nhân là sự kết hiệp của hai người. Hai người và không thể phân rẽ. Nói thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một. Vậy nên loài người không phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Chúa tạo dựng nên con người, Ngài dựng nên người nam và người nữ. Chúa thiết lập hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Và Chúa đem hai người đó lại với nhau và sự kết hợp. Trong hôn nhân không phải là ký giấy contract hai người về chung ở một nhà, nhưng mà trở thành một thịt, một xác thể, một sự kết hợp thánh. Và sự kết hợp đó không thể phân ly. Cái chữ dính díu ở đây trong cựu ước, trong sáng thế ký, thì Chúa trưng nhận ở đây là cái chữ dùng để nói chuyện, gọi là kêu con voi mà dán dính lại đó. Tưởng tượng hai tờ giấy mà dán lại đó, mình xé thành giấy ra chuyện gì? Xé ra là nát, không thể chia liền. Cũng như là đổ xi măng, đổ xi măng là cứng, phá ra là nát. Đó là cái chữ dùng ở đây, dính díu là như vậy. Hôn nhân không phải là việc chỉ hai người yêu nhau đến với nhau thôi, nhưng đây là một định chế, an institution, một định chế thiêng liêng của Chúa Trời kết hợp giữa một người nam và một người nữ để trở thành một. Các ngươi muốn hỏi về lý gì hả? Để ta nói cho các ngươi nghe về hôn nhân. Hôn nhân không phải là việc hai người thương nhau đến với nhau, không thương nữa là chia tay, không phải. Đây là sự kết hợp thánh của hai người Chúa Trời tạo dựng, những con người Chúa tạo dựng và đem lại với nhau. Và Ngài phán rằng loài người, chứ không nên mà nghe như là một cái lời khuyên phải không? Không được. What therefore God has joined together, let no man separate. Không được phân rẽ những kẻ Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Lời Chúa nói rất là rõ điều đó. Bây giờ chúng ta thấy sự lý luận của họ đây và sự lý giải của Chúa. Let's see the argument and the affirmation. Câu số 7, họ lý luận. Họ lại hỏi Ngài rằng, vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặt để vợ đi. Họ trưng dẫn phục truyền chương 24. Và trong Matthew chương 5 câu 31 là Chúa nói, các ngươi có nghe lời nói hay có lời nói rằng khi ly dị thì để cho vợ một tờ để, một tờ giấy ly hôn. Họ hỏi như vậy, tại sao Môi-se cho phép? Đó là lý luận của họ. Bây giờ lý giải, Chúa giải thích là sao? Câu 8, câu 9, the affirmation. Ngài phán, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, because of your hardness of heart, lòng cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy. Lúc ban đầu không có như vậy đâu. Vả ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm. Vậy hả, ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Người thấy rõ. Một lần nữa Chúa nói trong Matthew chương 5 câu 32 và tại đây chương 19 câu 9 cũng vậy. Khi mình ly dị vợ mà không vì lý do ngoại tình, thấy chữ đây nghĩa là một phạm tội loạn luân, cái liên hệ bất chính trong tình dục, thì đó là cái lý do duy nhất, gọi là biblical reason để có thể ly dị. Còn nếu không vì lý do đó thì sẽ khiến cho người vợ mình trở thành một người phạm tội tà dâm. Tại sao? Bởi vì cái hôn nhân đó trước mắt Chúa vẫn là một hôn nhân không thể phân rẽ. Vì cái lý do không hợp lẽ mà nếu mà người vợ hay một người chồng đã tự ra cưới một người khác thì đã phạm tội tà dâm, và người cưới người đó cũng bị phạm tội tà dâm. Chúa thấy cái tính chất nghiêm trọng của vấn đề hôn nhân là như thế nào, và cái sự nguy hiểm của vấn đề ly dị là ra sao. Khi mình ly dị mà không vì lý do chính đáng thì mình đã khiến cho người phối ngẫu mà mình ly dị đó phạm tội tà dâm, một tội rất là lớn. Mình khiến người đó phạm tội tà dâm, và ai đó cưới người phối ngẫu sau đó cũng bị phạm tội tà dâm, dù là trên giấy tờ là xong rồi đó, nhưng mà trước mắt Chúa đó không phải lý do hợp lệ. Và đó là điều Chúa muốn dạy và nói ở đây. Ngài nói về giao ước của hôn nhân và tầm quan trọng của hôn nhân trước mặt Chúa. Vấn đề tại đây đó là tấm lòng, vì tấm lòng của họ cứng cỏi. Bởi vậy Chúa phải cho cái điều lệ đó, cho Môi-se cho phép đó để regulate, để kiểm soát, để hạn chế, để cảnh cáo họ, và rồi để bảo vệ những người nữ lúc đó nữa. Luật pháp phải bảo vệ người nữ, không phải các ông muốn bỏ là bỏ, phải có giấy tờ đàng hoàng và có lý do chính đáng và có hai người làm chứng. Đó là lý do. Lời dạy Kinh Thánh nói rất rõ vấn đề về việc ly dị. Chỗ khác thật là rõ là Ma-la-chi chương 2 câu 13 đến câu 16. Tôi có thể xem trên màn hình đó. Ma-la-chi chương 2 câu 13 đến câu 16 tôi đọc ở đây. Đây là điều thứ hai mà các ngươi sẽ làm. Các ngươi lấy nước mắt khóc lóc than thở mà che phủ bàn thờ Đức Giê-hô-va, vì Ngài không còn nhìn đến mà không vui nhận các tế lễ dâng nơi bàn tay các ngươi. Các tế lễ dâng nơi bởi tay các ngươi Ngài không đó nhận nữa. Tại sao vậy? Và họ hỏi câu 14, đó là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi với vợ ngươi cưới lúc trẻ mà ngươi đã phản bội nàng, dù nàng là bạn đời và là vợ giao ước của ngươi. Có nghĩa trong hôn nhân đó, Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi cưới lúc trẻ. Chúa làm chứng cho hôn nhân đó. Không phải là hôn nhân hai người với nhau, bắt tay nhau rồi có cha mẹ hai bên đồng ý ra tòa. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng ở giữa hôn nhân đó, bên Ngài là đấng là thiết định hôn nhân từ buổi ban đầu. Cả chứng kiến, gia đình làm chứng. Mà ngươi phản bội nàng là vợ giao ước. Và câu 15, dù hơi sống của Đức Chúa Trời dư dật, chẳng phải Ngài chỉ làm nên có một người đó sao? Nhưng vì sao chỉ làm một người? Đó là vì tìm kiếm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi hãy cẩn thận trong tâm linh, đừng phản bội vợ mình cưới lúc trẻ. Chúa dựng Adam và hơi sống dư dật, Ngài không dựng nên hai Eva mà chỉ một, để gìn giữ một dòng dõi thánh. Câu 16, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, ta ghét việc ly dị. Thì ghi xuống chỗ này thì thấy rõ, lời Chúa nói rất rõ. Ta ghét việc ly dị. I hate divorce. Và ghét người nào lấy việc bạo hành làm áo khoác cho mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như thế. Vậy hãy cẩn thận trong tâm linh các ngươi và đừng phản bội. Thấy lời Chúa nói rất là rõ và rất là mạnh về vấn đề ly dị. Đáng vấn đề đơn giản. Lý do gì? Tại sao muốn chia tay? Lý dị không phải là một cái option, không phải một lựa chọn. Nếu mà đã đến với nhau trong hôn nhân, phải suy nghĩ thật là kỹ. Đã bước vào hôn nhân là chỉ có sự chết với chia lìa mà thôi. Tôi đọc đâu đó có người ta nói tại một vùng Hà Lan thì họ có một tập tục như thế này. Khi một người nam, một người nữ thành hôn với nhau thì họ sẽ cùng nhau nắm tay đi qua một cánh cửa. Và cánh cửa đó sẽ không bao giờ được sử dụng lại nữa cho đến khi một trong hai người chết. Và khi người đó qua cánh cửa đó, để nói rằng khi bước vào hôn nhân rồi, cánh cửa đó không được sử dụng lại nữa, không có bước ra nữa, trừ khi một trong hai người chết. Till death do us part là như vậy. Chỉ cái sự chết mới chia lìa của hôn nhân này. Quý còn nhớ cái lời giao ước mình khi thành hôn với nhau? Biết lúc đó luật sư nói lặp lại, mình có nhớ không? Tôi còn nhớ khi tôi làm lễ thành hôn và nói câu này, các anh chị lặp lại, thầy lặp lại câu này, cô lặp lại câu này. Tôi cam kết sẽ yêu thương, tôn trọng và chăm sóc người phụ nữ mình đó, lúc mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, lúc vui sướng cũng như lúc buồn khổ, khi giàu có cũng như lúc nghèo nàn, và chỉ có sự chết mới có thể chia lìa cuộc hôn nhân này mà thôi. Và đó là lời giao ước chúng ta. Có sự chứng kiến của Chúa, Ma-la-chi nói như vậy. Đức Chúa Trời chứng kiến, hội thánh chứng kiến, gia đình chứng kiến. Đừng phá vỡ lời nguyện ước đó. Và vấn đề không phải chỉ là mình nghĩ rằng ồ, gọi là lý dị mới phạm tội. Mình nhớ lần trước mình học phải không? Nhìn một người đồng tình ham muốn đã phạm tội tà dâm. Tính chất thiêng liêng của hôn nhân, the sanctity of marriage. Tôi đọc thêm phần Kinh Thánh nữa trong OC. Sách Tiên tri OC là một sách tuyệt vời. Đức Chúa Trời đã dùng OC như là một cái thị cụ để dạy dân sự Chúa về tình yêu của Ngài cho dân sự của Chúa. Sự tha thứ phục hồi của Chúa cho dân sự của Chúa là bất trung với Chúa. Ngài ví Ngài là người chồng và dân sự Chúa như là vợ. Mình hiểu hình ảnh đó. Và ngày nay mình hiểu chúng ta là nàng dâu của Đấng Christ cũng vậy. Tiên tri OC được Chúa sử dụng như một thị cụ để dạy dân sự Chúa. Ông được sai đi lấy một người vợ gian dâm, làm hình bóng cho sự phản bội của dân Israel. Họ chối bỏ Chúa, họ thờ hình tượng. Và trước sự phản bội như vậy thì OC phải là một người chồng bày tỏ tình yêu, tha thứ, mua chuộc người vợ phản bội đó lại, phục hồi và lập giao ước xóa bỏ tất cả những lỗi lầm đó và đón nhận người vợ đó trở lại. Và đó là cách Đức Chúa Trời làm với dân sự của Chúa với Israel, xóa sạch tội lỗi và xem như một cô dâu trong sạch với Ngài. Bởi vậy khi mình nói vấn đề về ly dị, thậm chí vì tội ngoại tình, thì lời Chúa cũng cho biết rằng đó cũng chỉ là một cái option, chỉ là một cái có thể hợp lệ nhưng mà không cần phải thực hiện. Bởi vì nếu có thể tha thứ được như Chúa đã tha thứ thì đây là điều Chúa làm. Đó là khuôn mẫu của Chúa. Và trong Ô-xê chương thứ 2, đây là hai câu tôi rất thích, câu 19 và câu 20. Ô-xê chương 2 câu 19 và câu 20. Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Đó là giao ước hôn nhân của Đức Chúa Trời với dân sự Chúa. Và đó cũng phải là giao ước của chúng ta với người phối ngẫu của mình, với Chúa. Chúa nói, ta cưới ngươi cho ta đời đời. Đời đời. I will take you for my wife forever. Trong sự công bình, chánh trực, nhân từ, thương xót, trong sự thành tín. Đó là tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Cho dân sự Chúa, tình yêu chúng ta dành cho nhau. Lời hứa, sự cam kết với nhau, đời đời. Và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va, có mối liên hệ thân mật, nhận biết Ngài là Yahweh, Đức Giê-hô-va, đấng thành tín, đấng yêu thương. Thừa thành tà dâm hay lý dị trái phép là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Và ăn năn là giải pháp. Cảm tạ Chúa vì Chúa luôn dang rộng vòng tay để tiếp đón những người ăn năn trở về với Chúa. Nếu chúng ta phạm tội này thì chúng ta hãy đến với Chúa ăn năn. Và lời Chúa nói, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đó là lời hứa của Chúa dân nhất chương 1 câu 9. Chúng ta hãy tin cậy đến với Chúa để Chúa tha thứ. Có những điều diễn ra trong quá khứ, chúng ta có thể quay lại quá khứ để thay đổi. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Những điều chúng ta có thể làm đó là trong hiện tại, một cam kết để có thể sống yêu thương người phối ngẫu của mình, trung thành với người phối ngẫu của mình, và đeo đuổi một nếp sống thánh khiết trong hiện tại và tương lai. Đó là điều chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể học để yêu thương người phối ngẫu của mình và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Vấn đề yêu mình thấy tưởng chừng đơn giản nhưng mà cũng khó. Tôi xin phép đề nghị, thật ra mình có ba câu nói mà người Mỹ họ nói rất là thường xuyên và chúng ta có thể học để giúp cho hôn nhân của mình, để giữ cho cái giao ước hôn nhân được bền chặt. Đầu tiên câu nói là I'm sorry, anh xin lỗi em xin lỗi anh. Câu đó thấy gì mà nhiều khi khó nói không quý vị, mà nói được câu đó là mình giữ cho hôn nhân mình bền chặt. Xin lỗi. Thứ hai là thank you, anh cảm ơn em. Em cảm ơn anh, quý vị thấy nói được không? Dễ quá mà, hơn mà ra đường người ta làm gì mình cảm ơn, mà trong khi vợ ở nhà nấu cơm cho mình ăn hoài mà không cảm ơn một tiếng. Chồng đổ rác, không có cảm ơn anh đổ rác cho nhà mình hết. Cảm ơn anh đi làm để đem có cơm cho gia đình mình ăn. Không cảm ơn được một tiếng sao, phải không? Rồi gì nữa? I love you. Anh vẫn yêu em vẫn yêu anh. Nói được không?
Dễ nói.
Dễ nói không? Tôi nói câu đó là 30 năm trước rồi. 30 năm trước nói, giờ nói chi nữa cũng vậy thôi. Không, cứ nói đi. Nói một câu đó. Vung trồng của tình yêu mình. Tuần tới mà học về ngôn ngữ của tình yêu, một sư thái sẽ nói nhiều hơn về điều đó. Có một cái ông kia, ông cay đắng với người vợ của mình. Ông nói rằng tôi không thể yêu nổi bà vợ tôi nữa, một sư này. Một sư nói lời Chúa nói sao? Yêu vợ như chính mình. Ông nói như thật sự, tôi không coi bà như là vợ nữa. Thì không phải vợ, bây giờ ở trong nhà thì yêu người lân cận như mình. Cái Thánh nói như vậy phải không? Yêu người lân cận như mình, yêu bà đi. Không, thật ra giờ chúng tôi ly thân là ở mỗi người ở một nơi, không ở chung nữa. Nhưng mà anh chị vẫn là con cái Chúa, đi nhà thờ chung với nhau. Lời Chúa nói là hãy yêu anh em mình. Yêu anh em mình, yêu bà đi. Không, nói thật ra bà bỏ nhóm lâu rồi một xưa. Bà không đi nhà thờ nữa, không anh em gì nữa đó. Giờ tôi coi bà như kẻ thù. Một xưa nói sao? Lời Chúa nói hãy yêu kẻ thù nghịch mình. Cầu nguyện cái bắt bớ mình, yêu bà đi. Chúng ta không có lý do gì không có yêu nhau được gì. Kẻ thù còn yêu được, mà người vợ mình, người chồng mình nhiều khi làm mình giận, mình buồn, mình muốn bỏ, mình ly dị sao? Đâu được. Lời dạy của Chúa là giao ước hôn nhân bền chặt trong Chúa. Tôi biết đây là vấn đề thách thức, không phải đơn giản. Chúng ta có gia đình, mình hiểu điều đó. Nhờ ơn Chúa để vun trồng hôn nhân mình trong Chúa. Có nhiều điều mình cần học hỏi, có nhiều điều mà cần học tha thứ, có nhiều điều mà cần Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Xin Chúa giúp mình để có thể sống trong ơn của Chúa. Nếu ai trong quý vị có ai đó hay nghe lời này đã từng bị phản bội, đã từng bị bỏ, thì hãy nhớ rằng có một đấng yêu thương quý vị và không bao giờ bỏ rơi quý vị cả. Có thể một người nam nào đó bỏ quý vị, nhưng có thể nói Chúa Jesus Christ is a gentleman, is a God man, đấng yêu thương, và nó ngày lấy tình yêu thương đời đời và yêu chúng ta, và không bỏ chúng ta, không lìa chúng ta đâu. Và cảm ơn Chúa, và hãy đến với Chúa tiếp nhận tình yêu của Chúa. Và thưa quý vị, đầu giờ tôi nói vấn đề những lá thơ mà gọi là tech support đó, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Chắc chắn quý vị và tôi sẽ có những lúc gặp khó khăn trong hôn nhân của mình và mình cần hỗ trợ kỹ thuật. Quý vị làm gì? Có mục sư. Dạ, thật sự mục sư cũng là tech support đó, cũng là người hỗ trợ kỹ thuật đó. Các đầy tớ Chúa, những tôi con Chúa yêu kính Chúa trong Hội Thánh là những người có thể giúp đỡ quý vị. Đừng có ngại, đừng có ngại. Quý vị biết không, cái trong cái tháng đầu tiên khi tôi làm quản nhiệm khoảng 10 năm trước rồi, thì nhận được điện thoại nửa đêm, hai người muốn ly dị. Họ gọi mục sư, cảm ơn Chúa là họ cứ gọi mục sư, nhưng mà thật ra tôi không biết là cái cầu nguyện nhờ Chúa giúp. Và khi quý vị gọi tech support đó, tech support sẽ hướng dẫn quý vị đến cái manual, tức cái quyển sách chỉ nam, cái quyển hướng dẫn, và đó là lời Chúa Trời, có thể hướng dẫn quý vị trở lại với lời Chúa như thế nào. Cảm ơn Chúa, trong buổi tối đó tôi nhớ tôi đến, hai vợ chồng tôi đi mà rung không biết nói gì, mà nhờ Chúa đọc lời Chúa, cầu nguyện với nhau, và họ trở lại với nhau lời Chúa. Nhưng mà không phải chỉ cần đến với tech support, quý vị hãy đến trực tiếp với nhà sản xuất, come directly to the creator, to the designer, the great designer, đến với Chúa chúng ta, tìm kiếm Chúa. Quý vị gặp những khó khăn trong hôn nhân mình, những trở ngại, chúng ta trở lại với Chúa, với lời của Chúa, để Chúa giúp cho chúng ta trong hôn nhân của mình được bền chặt, sống với nhau trong tình yêu thương của Chúa.